Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Bài 8 của môn phương pháp nghiên cứu là bản viết tắt. Thì bài này chủ yếu áp dụng cho việc viết sách và viết luận văn, luận án, không áp dụng cho bài nghiên cứu tại nhà. Để nắm vững về quy định làm bản viết tắt thì các tăng ni xin lưu ý một số vấn đề chính sau đây. Phần 1, chức năng của bản viết tắt. Bản viết tắt có chức năng giúp cho người đọc truy khảo hoặc tham khảo các tài liệu được trích dẫn một cách chính xác và nhanh chóng. Có nghĩa là bản viết tắt sẽ dùng cái ký tự đầu tiên của các chữ ở trong một tựa đề sách. Khi mà tình huống tác phẩm đó được xuất hiện nhiều lần, thay vì ghi toàn bộ tựa đề tác phẩm thông tin xuất bản thì quy định trong học thuật á, chúng ta nên làm bản viết tắt để trích dẫn nguồn tài liệu chính xác và nhanh chóng. Do đó, thông qua việc sử dụng bản viết tắt, chúng ta sẽ tiết kiệm được cái không gian trình bày. Và độc giả khi quen với phong cách này rồi đó, thì chỉ cần đọc những cái ký tự, ký tắt là có thể biết rõ tác phẩm đó là tác phẩm nào. Về phương diện thẩm mỹ, thì chức năng của bản viết tắt làm cho văn bản trở nên gọn gàng và đẹp hơn. Một tác phẩm đủ thì phải gồm có họ tên tác giả, tựa đề tác phẩm, nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản, số trang. Khi được lặp lại thì chúng ta chỉ cần ghi cái ký hiệu viết tắt thôi, sau đó là số trang. Như vậy thì phần trình bày sẽ gọn hơn nhiều lắm, và do đó sẽ tăng cường tính thẩm mỹ. Bản viết tắt cũng hỗ trợ và minh họa nguồn trích dẫn ở các cước chú hoặc hậu chú trong một tác phẩm. Và cũng xin nhắc lại là chỉ làm bản viết tắt đối với một quyển sách, luận văn hay luận án, chứ không áp dụng bản viết tắt cho một bài nghiên cứu bình thường. Ngoại trừ đó là một bài chuyên khảo có nhiều số trang, và chuyên khảo về một cái tác phẩm nào đó, cho nên cái tác phẩm, tựa tác phẩm đó xuất hiện lại rất nhiều lần, thì lúc đó chúng ta cũng có thể áp dụng bản viết tắt. Còn đại đa số các trường hợp còn lại, nhất là bài thi thu hoạch tại nhà, chúng ta không cần phải làm bản viết tắt. Phần 2, phạm vi ứng dụng. Chứ nhất á, là trong các quyển sách, luận văn và luận án, bản viết tắt chỉ ứng dụng cho các tác phẩm phần lớn là thuộc tài liệu gốc. Các từ điển bách khoa, các từ điển chuyên ngành, các tạp chí nghiên cứu và những tác phẩm được xuất hiện nhiều lần trong văn bản. Tài liệu gốc như chúng ta đã học tuần trước á, đối với kinh điển tôn giáo được gồm có kinh, luật, luận. Cho nên để gọn và đẹp thì chúng ta phải dùng ký hiệu viết tắt thôi. Ví dụ kinh, trường, bộ, chúng ta sẽ viết tắt là K, T, B. Thì nhìn vào cái ký tự viết tắt, chúng ta có thể suy luận được tựa đề chính xác của ký tự viết tắt đó là gì đối với trường hợp là kinh điển tôn giáo. Còn từ điển bách khoa thì phải viết tắt cho nó gọn. Ví dụ như Việt Nam chúng ta có từ điển Phật học Huệ Quang, thì tựa này nó gồm có 6 cái âm đọc. Đó, từ điển Phật học Huệ Quang chúng ta viết tắt bằng 6 với ký hiệu T, D, B phở, H, H, Q. Thì nhìn vào á, chúng ta có thể đoán được 6 ký tự viết tắt này chính là từ điển Phật học Huệ Quang. Thì áp dụng tương tự cho các tạp chí nghiên cứu. Ví dụ như chúng ta có Quyệt Sang Giác Ngộ thì mình sẽ viết tắt là gì? N, S, G, N. Thì ai đó từng đọc qua tựa đề Quyệt Sang Giác Ngộ rồi đó thì thấy cái ký tự viết tắt này có thể suy luận được. Phạm vi ứng dụng thứ hai là trong các từ điển bách khoa và những từ điển nói chung, bản viết tắt còn ứng dụng cho các thuật ngữ, ngôn ngữ, từ loại, tên các bộ môn, cũng như là nhân danh và địa danh. Thì trong các từ điển song ngữ, chẳng hạn như là từ điển Anh Việt hay là Việt Anh, chứa đựng hàng ngàn, thậm chí là hàng vạn các mục từ. Mỗi mục từ người ta chia ra đó, có khi là danh từ, tính từ, động từ, trạng từ. Thì lúc đó đó, những cái từ chỉ từ loại thường được viết tắt. Ví dụ như trong tiếng Anh á, danh từ ta viết tắt là N, viết đủ là noun. Động từ viết tắt là V, viết đủ là verb. Tính từ á, viết tắt là A, viết đủ là adjective. Trạng từ đó viết tắt là AD, viết đủ là adverb. Tương tự nên là các cái môn học như là tâm lý học thì người ta sẽ viết tắt là gì? T, N, L, H. Nếu là môn xã hội học thì người ta sẽ viết là SC rồi H, H. Thì mỗi một môn học sẽ lấy cái ký tự đầu tiên viết tắt và các ký tự khác cũng viết tắt tương tự. Thì lúc đó chúng ta sẽ có thể đoán được nội dung các từ viết tắt này ám chỉ cho các thuật ngữ hay là từ loại hay là ngôn ngữ, nhân danh và địa danh. Đối với các kinh điển tôn giáo thì quý vị biết là việc mà xuất hiện những từ viết tắt rất là nhiều. Thì trong văn bản Pali đó, người ta viết tắt bằng cái chữ cái đầu tiên. Lát nữa chúng ta sẽ đi vào phần này. Phần 3, phân loại bản viết tắt. có thể chia làm hai loại bản viết tắt chính. Thứ nhất là viết tắt tựa đề tác phẩm. Thứ hai đó là viết tắt các thuật ngữ, các tự loại. Viết tắt tựa tác phẩm như tôi vừa nói khái quát á, nếu tác phẩm đó có 5 chữ thì chúng ta lấy chữ cái đầu tiên của từng chữ đó làm ký hiệu viết tắt. Ví dụ như quý vị có quyển Đức Phật và Phật Pháp thì chữ và đây đó là liên từ. Và liên từ đó là một hư từ, cho nên là không cần phải viết tắt. Chỉ viết tắt động từ, tính từ, danh từ, trạng từ thôi. Thì lúc đó quý vị viết là D, B phở, B phở, B phở, B phở. Thì ai đã từng đọc qua quyển Đức Phật Phật Pháp của Hòa Thượng Narada, bản dịch của Phạm Kim Khánh, thì đọc vào D, B, P, P, chúng ta có thể đoán được tựa đề gốc của đó là Đức Phật và Phật Pháp. Đối với bản viết tắt tên tác phẩm thì phần lớn áp dụng cho tác phẩm thuộc tài liệu gốc. Thì đối với Phật học, tài liệu gốc đó là kinh điển tôn giáo, kinh điển Phật học, nói chung là Tam Tạng. Nói chung là mỗi một cái chủ đề thì nó có nguồn tài liệu gốc khác nhau. Ví dụ như quý vị làm đề tài về thiền trong kinh điển Pali thì năm bộ kinh Pali bao gồm kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ, kinh Tương Ưng, kinh Tăng Chi và kinh Tiểu Bộ trở thành nguồn tài liệu chính yếu cho đề tài này. Thì những cái từ đầu tiên của tựa đề các kinh này đó chúng ta sẽ viết tắt, viết hoa và in nghiêng. Vì tác phẩm bắt buộc in nghiêng, cho nên khi cái từ viết tắt cho tác phẩm nào đó thì từ đó cũng được in nghiêng. Còn đối với tài liệu 2, tài liệu 3, khi tần số xuất hiện của nó trong sách nghiên cứu của chúng ta khá nhiều thì chúng ta cũng phải tiến hành làm bản viết tắt. Ở phạm vi rộng hơn thì bản viết tắt có thể áp dụng bao gồm viết tắt các thuật ngữ, viết tắt tên ngôn ngữ, viết tắt tên các từ loại, viết tắt tên các bộ môn, các ngành học, viết tắt nhân danh và địa danh. Nhất là trong từ điển Bách Khoa đó thì ở dưới cuối một từ các học giả nước ngoài thường chua tên của tác giả bằng dạng viết tắt để tiết kiệm cái không gian và nó để đỡ choáng. Như là ví dụ như cái một từ đó có 5 người cùng làm tác giả đi viết chung, bây giờ mà liệt ra hết cả 5 cái tên về thì rất là dài, mỗi cái tên ta viết tắt lại. Cũng muốn biết rõ tên đó là tên gì thì chúng ta phải tra vào bản viết tắt. Phần 4, quy định về viết tắt. Tiêu chí chung, chữ viết tắt phải là những ký tự rất ngắn gọn, thậm chí ghi hình, để người đọc dễ nhớ và dễ nhận dạng cũng như là dễ suy luận. Làm viết tắt rồi mà còn viết dài nữa thì làm sao người ta đấu được. Còn cách viết đó, là chúng ta sẽ lấy chữ cái đầu tiên của các thuật từ ở trong tựa đề của tác phẩm làm ký tự viết tắt cho tác phẩm đó. Thì trong thuật ngữ Hán Việt đó Thực từ thì gồm có danh từ, tính từ, động từ, trạng từ. Còn hư tự trong tiếng Việt thì tương đương với giới từ, liên từ, bảo từ trong tiếng Anh. Thì đó là những từ phụ. Cho nên trong lúc thực hiện việc làm tắt cho tựa đề tác phẩm nào đó, quý vị chỉ cần loại bỏ các yếu tố về hư tự. Các thực tự còn lại, cứ mỗi một chữ, chúng ta lấy chữ cái đầu tiên của chữ đó để làm ký hiệu viết tắt. Theo quy định, không nên sử dụng dấu chấm câu ở chữ cuối cùng của các tựa đề được viết tắt. Nhưng mà trong cái ký hiệu viết tắt thì chúng ta phải có cái chấm rồi. Phần giải thích nội dung của viết tắt đó thì không nên có dấu chấm câu. Thì đó là cái quy định chung. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết chút hay nhỏ. Quy định viết tắt đối với tác phẩm. Phải viết hoa và viết nghiêng các chữ cái đầu của các thực từ trong một tựa đề tác phẩm. Đó. Vì tác phẩm về bản chất là phải in nghiêng, cho nên chữ cái viết tắt cho tác phẩm đó cũng phải được viết nghiêng. Thứ hai đó, vì là viết tắt một tác phẩm cho nên theo quy định thông thường là phải viết hoa tất cả các chữ cái viết tắt đó. Để nhìn vào dù không biết ngôn ngữ, người đọc vẫn có thể đoán được đây là tác phẩm được xuất hiện nhiều lần. Trong trường hợp tác phẩm có các chữ cái của thực từ giống nhau giữa tác phẩm A với tác phẩm B, ta thêm chữ thường hay vài mẫu tự kế tiếp theo sau đó của thực từ đầu tiên của tựa đề để tạo ra sự phân biệt giữa chúng. Phần ghi chú nội dung của tựa đề tác phẩm được viết tắt thì bạn phải đặt ở trong dấu hoặc đơn tên nhà xuất bản ngay sau tựa đề tác phẩm để phân biệt các ấn bản khác nhau của cùng một tác phẩm. Tựa đề tác phẩm để phân biệt, và quý vị có thể ghi chú chi tiết về người biên tập, người xuất bản, nơi xuất bản, nhà xuất bản và năm xuất bản. Và nhớ quy định chung. Trong bản quy tắc đó, thì nó có hai vế. Vế thứ nhất là bên tay trái có mấy ký tự thôi, viết in hoa và viết nghiêng. Sau cái dấu chấm đó là dấu hai chấm để giải thích nội dung được viết tắt. Thì ở bên phía tay phải đó, đối với tác phẩm đó, thì nó trở thành là về tựa đề tác phẩm. Nếu tác phẩm đó là kinh điển tôn giáo thì không cần phải ghi nhà xuất bản, nơi xuất bản và năm xuất bản. Còn nếu đó là một tác phẩm thường, chúng ta phải ghi đủ các thông tin này. Vì kinh điển tôn giáo dù là của Đạo Phật, Đạo Thiên Chúa, Đạo Tin Lành, Đạo Hồi Giáo, chẳng qua đều do người sao biên tập lại. Bản thân Đức Phật và các nhà sáng lập tôn giáo không hề viết tác phẩm trong thời đại của mình, chỉ có giảng dạy thôi được ghi chép lại. Ví dụ như quý vị có tác phẩm Kinh Trường Bộ và Kinh Trung Bộ thì chữ kinh là giống nhau nè, như hai tác phẩm chữ bộ cũng giống nhau, và chữ chính giữa đó một mặt đó, một bên đó nó là chữ trung, cũng bắt đầu bằng TS, và bên còn lại đó là chữ trường, cũng bắt đầu bằng TR. Cho nên để phân định cái ký hiệu viết tắt của Trường Bộ Kinh, hay là Kinh Trường Bộ và Kinh Trung Bộ, thì quý vị phải lưu ý đó là những cái ký tự nào không dễ bị lẫn lộn thì chúng ta chỉ cần lấy chữ cái đầu tiên của nó để thay thế. Kinh chúng ta thay thế bằng viết tắt bằng chữ K, rồi chữ bộ á, viết tắt bằng chữ B bò, còn chữ trung và chữ trường á, nó hơi khác nhau chút. Để đơn giản á, thì trường bộ kinh thì cái chữ trường quý vị chỉ cần viết chữ T hòa là đã đủ. Còn đối với trường hợp trung bộ kinh, quý vị có thể thêm cái chữ R nhỏ ngay sau chữ T lớn, để từ đó chúng ta có được cái ký hiệu viết tắt là K đó, rồi T R B. Để đọc ra gì? Kinh Trường Bộ. Đối với thuật ngữ hoặc là các môn học thì chúng ta biến chữ cái đầu tiên của thuật ngữ đó, tên ngôn ngữ đó, tên các từ loại, tên các môn học, ngành học, nhân danh, địa danh thành ký tự viết tắt của các thuật ngữ đó. Ví dụ như trong Phật học ấy, khi chúng ta đọc một văn bản nào đó thấy có chữ viết tắt là S chấm, thì chúng ta nên hiểu đó là viết tắt có chữ Sanskrit, tiếng Phạn được người miền Bắc Ấn Độ sử dụng và chuyển tải dòng văn học Phật giáo Đại Thừa tại Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng. Còn khi quý vị nhìn thấy cái chữ B phở lớn thì nên biết đó là viết tắt có chữ Pali, bao gồm hai nghĩa. Thứ nhất là tiếng Pali hay là kinh điển Pali. Thấy chữ S viết hoa thì chúng ta nên biết đó là viết tắt của chữ Sanskrit, đó là chữ Bắc Phạn hay còn gọi là chữ Phạn, được sử dụng phổ quát ở tại miền Bắc của Ấn Độ. Tương tự khi nhìn thấy cái từ viết tắt đó là T hoa dấu chấm thì chúng ta nên biết đó là viết tắt của chữ Thai Sô, tức là Đại Chánh, ấn bản Đại Tạng Kinh do học giả Nhật biên tập và xuất bản vào năm 1924 đến 1936. Ấn bản 1 gồm có 85 tập, ấn bản 2 gồm có 100 tập. Tương tự khi thấy cái chữ T viết tắt trong thư một sách tham khảo, chúng ta có thể đoán biết đó là viết tắt có chữ Tibetan, tức là tiếng Tây Tạng, hoặc là các bản văn sử dụng tiếng Tây Tạng. Thì tương tự đối với chữ K thì viết tắt của Korea đó, chúng ta nên hiểu đó là viết tắt của chữ Triều Tiên. Còn đối với cái viết tắt bằng chữ Hán, dù nhiều hay dù ít, thì chúng ta đoán biết được á, chữ H này là tượng trưng cho Hán ngữ hay là Hán duy, đó là chữ Hán. Thì thông qua việc ghi nhận tựa của các môn học, ngành học, chúng ta dễ dàng nắm rõ được nội dung của tất cả các khoa. Trong trường hợp các thuật ngữ, tên ngôn ngữ, tên các từ loại, tên các bộ môn và ngành học, nhân danh, địa danh có các chữ tái của các thực từ giống nhau, ta có thể thêm bằng một chữ thường hay vài mẫu tự kế của thực từ đầu tiên của các tác phẩm đó để dễ phân biệt chút. Ví dụ như chữ A viết thường trong tiếng Anh đó là thường viết tắt cho chữ adjective, tức là tính từ, là tính ngữ, nhằm mổ nghĩa cho nhân động từ, đưa trước đó làm chủ ngữ. Rồi trong tiếng Anh đó, chúng ta cũng có cái chữ là adverb, bắt đầu bằng chữ cái A, rồi sau đó là chữ B bò, chữ V, chữ E, chữ R, chữ D. Ở tiếng Việt chúng ta có từ tương đương là, đó là trạng ngữ hay là trạng từ, làm nổi bật đó, phạm vi và chức năng của các hành động. Thì trong trường hợp này đó, hai từ tiếng Anh chỉ về từ loại được viết tắt đều mô tả hai khái niệm khác nhau. A viết tắt của adjective, tính từ đó. Rồi AD nhỏ là viết tắt của adverb, trạng ngữ. Chúng ta phải tập làm quen với các mặc định mang tính cục bộ này, nhưng mà lại được áp dụng ở trên toàn cầu. Bây giờ quý vị nhìn lên trên màn ảnh để xem một vài ví dụ bằng tiếng Anh và tiếng Bali, cách trình bày của một tác phẩm theo dạng viết tắt. Ví dụ như tôi có một cái quyển sách tên là Angus Tara Nikaya, từ tập 1 đến tập 4, do giáo sư Rhys Davis và Hadi, cũng như là Morris, phiên dịch. Thì thay vì chúng ta viết đầy đủ các thông tin phải gồm tựa tác phẩm Bali in nguyên, tổng số tập, ví dụ như ở đây chúng ta có là 4 tập, rồi người biên tập được gồm có 3 tác giả nổi tiếng, gồm có tác giả Morris, tác giả Hadi và tác giả Rice David. Thì bằng cách này đó, chúng ta chỉ cần đối chiếu vào trong văn bản, nếu đó là một đề tài liên hệ đến Phật học và tác giả có trích dẫn Kinh Tăng Chi, một bằng tiếng Hán, một bằng tiếng Anh, một tiếng Bali, thì tiêu chuẩn nhất là chúng ta phải xây dựng bản viết tắt của cái từ đó. Giờ ở đây chúng ta thấy là Anguttara Nikaya, thì quý vị có thể viết tắt theo một trong hai cách. Anguttara là tăng chi, tức là Phật học tăng theo từng con số. Anguttara là tăng số hay là tăng chi. Nikaya là tuyển tập các bài kinh hay là một bộ kinh. Tại Việt Nam trong vòng 40 năm qua đó, quen với việc sử dụng khái niệm sai. Đó, do nên đó, nó không phản ánh được một vài cái các cái mặc định quốc tế đó, về viết tắt. Thì như vậy trong bản tiếng Bali đó, Anguttara Nikaya thì có thể viết bằng hai cách. Cách một á là chỉ cần một chữ A thôi, viết in hoa và viết nghiêng. Hoặc là cách thứ hai đó là chúng ta viết chữ A để tắt cho chữ Anguttara và thêm sau đó là chữ N viết tắt của Nikaya, tuyển tập các bài kinh ha. Tăng theo con số. Ở Việt Nam từ đó là kinh điển Kaya là một cái thuật ngữ sai, phải đổi là kinh điển Bali hay là tuyển tập kinh Bali, vì Nikaya đó là số nhiều của các bài kinh. Khác với đủ các tôn giáo khác, phần lớn á, nó rất ít. Đức Phật á, được chứng minh là thuyết giảng 84.000 năm Makhanda tức là các cái chủ đề chân lý đáp ứng cho các đối tượng khác nhau. Thì trở lại vấn đề của tiêu chí viết tắt đó. Thì đối với các môn học nó sẽ có hai cách viết nha. Cách một là lấy cái chữ cái đầu tiên của môn học đó, dù môn học đó nó có ba âm tiết, quý vị lấy cái chữ đầu tiên thôi, một âm tiết đầu thôi để viết tắt. Ví dụ như là quý vị có môn mà chính trị học thì sẽ có hai cách viết. Cách một á là chữ chính nghiêm, viết thường thì tự dưng do môn chính trị học. Hoặc là quý vị có thể viết theo cách thứ hai là CT, rồi mình giải thích cho các bạn viết tắt á, CT bằng với chữ chính trị học. Rồi trường hợp thứ ba cũng giấu gia đình để chúng ta cái loại trường hợp thứ ba là chúng ta viết đầy đủ các cái viết tắt cả ba cái thành tố trong cái tựa đề. Ví dụ như quý vị có cái môn là chính trị học thì lúc đó quý vị viết là C, T và chữ H. Và khi viết tắt tên của các môn học, chúng ta không nên viết hoa, chỉ viết thường thôi. Thì tương tự môn ngôn ngữ học đó, quý vị có thể viết tắt theo ba cách sau đây. Thứ nhất là chữ ngôn, gồm N, G, O, N. Cái thứ hai đó là N, N, H, viết tắt của ngôn ngữ học. Cái thứ ba đó là viết N, G, lấy cái chữ cái đầu tiên thôi để viết tắt cho tựa cái bộ tác phẩm. Miễn làm sao á, các cái hiệu viết tắt đó chỉ mô tả cho từng tác phẩm cụ thể chứ không có lẫn lộn giữa tác phẩm A với tác phẩm B. Phần 5. Bản viết tắt kinh điển Pali. Vì phần lớn quý vị làm bài nghiên cứu luận văn về luận án á dựa vào văn học Pali, một số khác là dựa vào văn học và A Hàm, một số còn lại là dựa vào văn học Đại Thừa. Chúng ta tập làm quen với cái cách viết tắt. Ở đây tôi sẽ đưa ra các ví dụ á, chủ yếu là tiếng Pali và tiếng Anh. Ví dụ như là quý vị có một cái thông tin về tác phẩm tên là Anguttara Nikaya, nhìn lên bàn ảnh nha, tức là kinh Tăng Chi đó. Gồm có 4 tập do 3 nhân vật sau đây biên tập, gồm có Maurice Hardy và Rice Davis. Thì sau đó là chúng ta có thông tin xuất bản, gồm có London là nơi nhà xuất bản đã đặt trụ sở, rồi nhà xuất bản tên là BTS, tức là nhà xuất bản Thánh điển Pali. Sau đó là niên đại xuất bản ra đời lần đầu tiên vào năm 1885. Thì thay vì quý vị viết một cái thông tin nó quá dài như thế này, thì lúc đó đó toàn bộ tác phẩm Anguttara Nikaya được quý vị trích dẫn nhiều lần á, chỉ được viết tắt lại thành một ký hiệu thôi, đó là chữ A. A viết in hoa, viết kiên. Còn cách viết tắt thứ hai như nãy tôi đã nói đó, có thêm chữ N viết hoa và nghiêng nữa để tượng trưng cho Nikaya. Quý vị có thể chọn một trong hai cách đều được. Còn phần lớn các học giả trên thế giới thì ta lấy một cái chữ duy nhất thôi, một tựa tác phẩm ta lấy một chữ duy nhất, đó là chữ A viết in hoa. Thì trong văn học Pali đó nó có một cái khái niệm gọi là Atha Katha, tạm dịch là chú sớ hay là chú thích hay là chú giải. Thì mình có 5 bộ kinh: Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh. Thì đều có 5 bản Atha Katha hết, đặt ở sau cái tựa đề bằng tiếng Pali. Ví dụ như quý vị có tác phẩm tên là Anguttara Nikaya Atha Katha, thì chúng ta sẽ viết tắt cái ký hiệu đầu tiên của một chữ. Thì cái đầu tiên đây là gì? Atha. Rồi chữ đầu tiên bên đây là cái gì? Đó là Anguttara. Lúc đó đó chúng ta ráp hai cái ký tự viết tắt đầu tiên này lại trở thành là một cái ký tự viết tắt. Tôi nói rất là đơn giản, thay vì mình phải viết tất cả thông tin này, anh có tài liệu cái giá là do Warren Lesher và Croft là biên tập, nhà xuất bản BTS ở London ấn hành, và năm xuất bản là 1924 cho đến 1956. Nên mình đổi lại cái tựa đề dài dòng đó bằng một ký hiệu